Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Giê-xu bên tôi do Thiên Bảo trình bày.
Chúa yêu thương chờ tôi, Giê-xu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cuồng phong, lối đời con đến chỗ tối tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Giê-xu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giê-xu chở che, khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài. Hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giê-xu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giê-xu. Muôn đời vạn vật có đổi thay, lời Giê-xu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. Chúa yêu thương chờ tôi, Giê-xu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cuồng phong, lối đời con đêm cho tôi tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giê-xu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giê-xu chở che, khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài. Hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giê-xu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giê-xu. Muôn đời vạn vật có đổi thay, lời Giê-xu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. We'll be right back.
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Chương 2. Sự quân bình thuộc linh, phần 2. Tính linh hoạt. Những lĩnh vực xung đột đầu tiên thường nảy sinh với những cơ đốc nhân trẻ đầy nhiệt huyết là sự linh hoạt. Làm sao để cố gắng thuyết phục những người khác về sự dạy dỗ to lớn mà họ nhận được hay những kinh nghiệm mà họ trải qua, và làm sao chấp nhận tất cả các cơ đốc nhân như họ vốn có. Đây là sự xung đột có thể xảy ra khi các cơ đốc nhân trẻ tuổi ở thời kỳ đầu của việc huấn luyện với Operation Mobilization hay khóa học đầu tiên của họ tại một trường đại học thuộc Hiệp hội Cơ đốc hay khóa hội thảo kinh thánh đầu tiên của họ. Thông thường khi trở về, họ sẽ đem theo đầy ắp những ý tưởng cho hội thánh nhà của họ và bắt đầu nói nhiều về các cơ đốc nhân lớn tuổi hơn có những chỗ đang sai trật và những gì họ cần thay đổi. Đương nhiên các cơ đốc nhân lớn tuổi có thể phản ứng lại trong sự oán giận. Là môn đồ của Đấng Christ, nguyên tắc quan trọng của chúng ta phải luôn là tình yêu thương, và tình yêu thương đem đến sự nhạy bén với các nhu cầu của người khác. Khi ở trong một buổi nhóm của hội thánh hay trong một ban chấp hành, chúng ta thấy mình bất đồng gay gắt với những vấn đề về sự ưu tiên, tài chính hay việc quản lý hội thánh và cảm thấy sự giận dữ nổi lên bên trong chúng ta. Nhưng tình yêu thương sẽ kiềm giữ chúng ta lại. Tình yêu thương khiến chúng ta suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Hầu hết trong chúng ta đều nhận thấy cái lưỡi của chúng ta hoạt động nhanh hơn bộ óc, và điều này khiến chúng ta gặp rắc rối. Những môn đồ đích thực thể hiện tính thích ứng và linh hoạt dù cho họ không thỏa hiệp về niềm tin của mình. Nếu bạn dành thời giờ làm việc với bất kỳ một nhóm cơ đốc nào, bạn có thể thấy mình đang xây dựng niềm tin vào các vấn đề tiểu tiết, bởi vì đó là cách mà nhóm đó đang làm. Nhưng nếu bạn tiếp tục tham gia với một nhóm khác hay trở về cộng tác với hội thánh địa phương của mình, bạn có thể thấy họ có những xác chứng khác nhau về vấn đề này, hay họ không xem những điều này là quan trọng. Vấn đề này có thể trở thành khá thất vọng và có thể đặt một rào cản giữa bạn với lĩnh vực công việc mới của bạn và sự phục vụ cơ đốc, trừ khi thái độ của bạn là một trong sự quân bình thuộc linh. Nếu bạn không thể linh hoạt, dễ thích nghi và yêu thương, bạn sẽ không thể hợp với mối thông công khác cách dễ dàng. Không có điều gì sai với sự xác tín mạnh mẽ. Nhưng cần nhớ rằng, chúng ta vẫn còn những người cần học hỏi. Một thái độ khiêm nhường sẽ ngăn chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có câu trả lời cho mọi tình huống và giúp chúng ta linh hoạt với sự xác tín của những người khác nữa. Đức Chúa Trời sử dụng những con người có những sự xác tín hay tin quyết hoàn toàn trái ngược nhau. Có một người của Đức Chúa Trời đã đến thăm chúng tôi trên tàu Logos và tâm tình ở đó. Ông ta đã phì phà tẩu thuốc trong suốt bài nói chuyện của mình. Đây là điều mà hầu hết những người tham gia vào OM như chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, mặc dù ông ta tin và hành động khác với chúng tôi, nhưng ông lại được Đức Chúa Trời sử dụng một cách kỳ lạ. Đức Chúa Trời vĩ đại và quá quyền năng đến nỗi Ngài sẽ luôn tiến hành công việc của vương quốc Ngài, và Ngài sẽ sử dụng con người cho dù họ có những lỗi lầm, yếu đuối và thậm chí có những ý tưởng sai lạc và niềm tin nhỏ bé. Đôi khi chúng ta sẽ phải nói, những người khác có lẽ làm như vậy, còn tôi thì không. Điều này khác với việc nói rằng, tôi sẽ không làm như vậy, vì thế không người nào được phép làm như vậy. Nói như thế, tức là chúng ta đang sử dụng sự yếu đuối của mình để xét đoán và lên án người khác. Làm việc và nghỉ ngơi. Một khía cạnh rất khó khăn mà các cơ đốc nhân thường phải đối diện, đó là nhu cầu cần có sự quân bình giữa việc làm càng nhiều càng tốt với việc dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Tầm quan trọng của sự thư giãn đang ngày càng được thừa nhận. Có quá nhiều cơ đốc nhân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, mà chức vụ và gia đình của họ đã bị đổ vỡ bởi sự căng thẳng, chỉ vì họ chưa bao giờ học biết cách để thư giãn. Một số cơ đốc nhân nghĩ rằng có quá nhiều điều cần phải làm, thời gian đâu để thư giãn. Họ nghĩ rằng nếu họ thật sự có kỷ luật, thì họ cần phải tận dụng mọi thời gian để làm việc. Nhưng đây không phải là cách Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta. Thời gian thư giãn sẽ giúp chúng ta phục hồi sức lực về thể xác, tinh thần và tâm linh, để chúng ta có thể tiếp tục hoàn tất công việc trong một tuần hơn là chúng ta cứ cố làm trong một tháng. Mỗi người đều có những cách thư giãn riêng. Một số người cần hoàn toàn rời hẳn công việc để thư giãn. Có người thì cần một tuần để nghỉ. Một số khác chỉ cần nghỉ trong vòng vài giờ. Trong khi đó, có những người chỉ cần thay đổi loại công việc đang làm từ công việc này sang công việc khác. Thái độ đối với công việc của một số người là rất thoải mái ngay từ lúc bắt đầu, và họ sẽ không bao giờ trở nên căng thẳng như những người khác. Chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị trên mọi việc, và chúng ta không thể không thiếu Ngài được. Khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời đủ để có thể thư giãn, chúng ta sẽ sống có kỷ luật hơn. Thật dễ để sản sinh ra loại kỷ luật giả tạo, làm việc không ngừng nghỉ và hiện diện ở mọi buổi nhóm chỉ để gây ấn tượng với người khác. Loại thái độ này chẳng bao giờ được khuyến khích. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng, biết việc làm của chúng ta trên hết là làm vì Chúa hay vì người khác. Việc tự kỷ luật bản thân sẽ tồn tại lâu dài, chứ không phải sự kỷ luật nào đó bị áp đặt bởi người khác. Tất nhiên là có những lúc chúng ta cần chấp nhận sự kỷ luật của hội thánh hay cộng đồng. Đó chỉ là một phần của sự tự kỷ luật bản thân chúng ta. Và dĩ nhiên, sẽ có những lúc chúng ta thất bại và không đạt được những chuẩn mực mà chúng ta đặt ra. Nhưng tôi biết không có cách học nào tốt hơn là bằng việc học qua sự thất bại. Mối bận tâm và sự bình an trong lòng. Để có thể học từ sự thất bại, thì cần đến một lĩnh vực khác của sự quân bình. Đó là khả năng giữ quân bình giữa mối bận tâm và sự bình an trong lòng. Thật tốt để bận tâm đến mọi việc có được thực hiện theo đúng cách và mọi người đang sống đúng đắn hay không. Nhưng sẽ không tốt khi chúng ta có những âu lo không đáng có. Nếu biết rằng chúng ta đang làm việc với Đức Chúa Trời và Ngài đang điều khiển mọi sự, thì chúng ta sẽ có sự bình an trong lòng, dù cho những điều khác dường như thất bại. Nếu không có sự thúc ép bên trong để làm việc cần làm được hoàn tất theo cách tốt nhất có thể, thì nhiều nhà lãnh đạo cơ đốc không thể hoàn thành những gì họ đang làm cho Chúa. Nhưng sự thúc ép đó không được trở thành một nỗi ám ảnh. Nó phải được giữ dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không học cách để có sự bình an trong lòng khi nhiều thứ dường như đang sai trật, thì chúng ta sẽ dễ trở nên mất kiên nhẫn với những gì chung quanh chúng ta. Thay vì vậy, hãy nhìn vào cách Chúa Giê-xu đã đối phó với các môn đồ vụng về hay vấp ngã của Ngài. Họ đã nói và làm nhiều điều dại dột, nhưng Ngài không hề mất kiên nhẫn với họ. Ngài đã tha thứ cho họ mọi điều. Sự hoàn hảo qua thất bại. Khi chúng ta học cách để có sự bình an trong lòng do chúng ta biết mình được trọn vẹn trong con Ngài, chúng ta có thể đạt được sự quân bình giữa việc hướng đến sự hoàn hảo và việc đối phó với sự thất bại. Sự hoàn hảo chính là mục tiêu của mỗi cơ đốc nhân thật. Để sống một đời sống trong thánh linh, không làm tổn thương bất cứ ai, yêu thương mọi người như Đấng Christ đã yêu chúng ta, làm tất cả mọi điều theo cách đúng đắn và để làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong từng hành động của chúng ta. Nhưng mỗi người trong chúng ta cũng phải học cách chấp nhận sự thất bại, đặc biệt là những thất bại, lầm lỗi và khiếm khuyết của chính chúng ta. Chúng ta cần phải biết làm gì khi thất bại. Việc chỉ dầm mình trong sự ăn năn hầu như tạo ra sự tự thương hại, chứ không phải là giải pháp, vì nó làm tê liệt tính hiệu quả của chúng ta. Ma quỷ rất khoái chí, nhạo cười khi chúng ta từ chối không tiếp tục làm công việc của Đức Chúa Trời và tự giam mình trong sự ăn năn hối lỗi, tự mình áp đặt lên. Việc tránh thất bại cũng không phải là câu giải đáp. Nhiều cơ đốc nhân quá sợ thất bại, đến nỗi họ hạ thấp các mục tiêu của họ xuống. Chúng ta sẽ không nhóm cầu nguyện trong trường hợp không có ai đến. Năm vừa rồi chúng ta phân phát chứng đạo đơn và có một số người đã nhạo cười, cho nên năm nay chúng ta không làm điều đó nữa. Việc sợ bị thất bại theo cách này là làm ô danh Chúa. Fred Jarvis đã nói, lỗi lầm lớn nhất của các cơ đốc nhân không phải là sự thất bại, nhưng là đưa ra một mục tiêu quá thấp. Chúng ta đừng cố gắng giới hạn Đức Chúa Trời bởi sự thiếu đức tin của chúng ta. Chúng ta phải đặt ra những mục tiêu cao, nhưng cũng phải chấp nhận sự thất bại của chính chúng ta. Một số cơ đốc nhân hướng đến thái độ của một người cầu toàn, và họ có thể đặt ra những mục tiêu cao không thể đạt đến cho chính họ, trong khi lúc nào cũng lo sợ bị trượt ngã và thất bại. Một số khác sẽ tránh thất bại đơn giản bằng cách thỏa hiệp và hạ thấp mục tiêu, đến nỗi họ chẳng làm được gì cho Chúa cả. Sự khác nhau thường không phải là vấn đề về tinh thần, mà là tính khí. Giải pháp duy nhất là cần phải có sự quân bình thuộc linh. Đôi khi các cơ đốc nhân sống cả một ngày với đầy nỗi bất an bởi vì họ đã không thể có được thì giờ tĩnh nguyện trước tiên vào buổi sáng đó. Họ thật sự tin rằng ma quỷ sẽ vồ lấy họ thêm những khó khăn. Thật ra Kinh Thánh thậm chí không đề cập đến việc phải có thì giờ tĩnh nguyện. Còn ma quỷ sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, cho dù chúng ta có bỏ quên thì giờ tĩnh nguyện hay không. Chúng ta cần nhắm đến vào sự hoàn hảo, nhưng đừng để bị ám ảnh về điều đó. Chúng ta phải học cách giải quyết những lỗi lầm của mình. Đôi khi những mong ước của chúng ta thiếu thực tế. Với những người còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm về công việc Chúa chung, nhưng là những người đã đọc những cuốn sách cơ đốc đầy sự linh cảm và tham dự những buổi hội thảo kinh thánh ấn tượng, họ cần học biết có những thất vọng và chán nản. Những điều này là một phần bình thường của đời sống cơ đốc, đặc biệt là trong tình hình của một nhóm. Chúng ta cần học cách thêm một nhúm muối vào các tiểu sử cơ đốc. Chúng ta thường kể về những người nam hoặc người nữ vĩ đại nào đó của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chỉ lựa chọn đề cập về những điều tốt mà bỏ qua những vấn đề yếu đuối và khó khăn của họ. Đây là sự thật về những quyển sách đã được viết trong những năm vừa qua. Ấn tượng được đưa ra là một đời sống được thoát khỏi những lầm lỗi và thất bại. Và điều này có thể làm giới trẻ rất nản lòng khi họ nhận thấy đời sống cơ đốc không giống như vậy. Lịch sử của truyền giáo và xã hội không phải lúc nào cũng thú vị và ấn tượng. Một số những người nam, người nữ vĩ đại của Đức Chúa Trời có những điều không kiên định và yếu đuối đáng kinh ngạc. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ, cho dù họ có lỗi lầm, vì trong Đấng Christ, Ngài đã khiến cho họ trở nên hoàn hảo. Chúng ta đọc trong Corinto nhất về những cơ đốc nhân hầu như không thuộc linh trong tân ước. Nhưng Phaolô đã mở đầu bức thư của mình bằng việc nói rằng ông đang viết cho các thánh đồ. Rõ ràng trong bức thư này, đề cập một số người đang phạm tội ngoại tình và làm nhiều điều chống lại Đức Chúa Trời. Nhưng sứ đồ Phaolô biết cách để giải quyết những thất bại của những người này. Ông khích lệ họ giữ vững mục tiêu hướng đến sự hoàn hảo. Nhưng ông cũng chỉ cho họ biết cách để trỗi dậy và tiếp tục bước đi khi thất bại. Sự quân bình này là cách duy nhất để đạt đến sự trưởng thành thuộc linh. Sự trưởng thành thuộc linh. Có nhiều người chưa được trưởng thành thuộc linh trong giới cơ đốc giáo, đặc biệt trong lĩnh vực về của cải vật chất. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta dễ dàng bị nhiễm chứng bệnh tôi muốn chỉ vì chúng ta nhìn thấy người khác có điều đó, chứ không phải vì chúng ta cần nó. Nhìn chung, nếu chúng ta thật sự cần bất cứ điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Nhưng thường thì chỉ khi chúng ta nhìn thấy người khác có điều mà chúng ta bất chợt nhận ra rằng mình cũng muốn có điều đó. Khởi đầu chúng ta có thể ganh tị về thức ăn, quần áo hay vấn đề âm nhạc của người khác. Đó là điều không phải nhu cầu chân thật, mà đơn giản là sự ganh tị. Phương cách giải quyết của Đức Chúa Trời thiên về cuộc cách mạng hơn là lối sống vật chất mà chúng ta thường áp dụng. Sứ đồ Phaolô đã sống với điều này. Ông đã chọn để ra đi mà không có những điều các cơ đốc nhân khác cho là điều thiết yếu. Đừng nương dựa đời sống thuộc linh của bạn, thậm chí vào những cơ đốc nhân tận tâm nhất mà bạn biết. Thay vì vậy, hãy nương dựa vào lời của Đức Chúa Trời và những gì Chúa Giêsu bày tỏ cho bạn. Có lẽ Chúa đã tỏ cho bạn biết những điều bạn không nên làm, chẳng hạn như uống rượu hay phung phí tiền bạc vào những vật dụng đắt giá. Rồi bạn bắt gặp những cơ đốc nhân bề ngoài với vẻ trưởng thành cũng đang làm những điều đó. Điều này có thể khiến bạn lúng túng và bắt đầu thắc mắc liệu có nên vâng lời Đức Chúa Trời hay không? Trước hết, hãy nhớ rằng các cơ đốc nhân này có thể chưa được trưởng thành thuộc linh như cách họ đã thể hiện. Thường thì những người có tính cách mạnh mẽ hay cá tính rất thoải mái có thể kiếm được những sự khen tặng như là những cơ đốc nhân nhiệt thành. Nhưng trong thực tế, họ đang lệ thuộc vào bản năng tự nhiên hơn là sự hiểu biết thân mật với Đức Chúa Trời. Thứ hai, cần nhớ rằng tất cả chúng ta đều có sự mạnh mẽ và yếu đuối trong những lĩnh vực khác nhau. Một cơ đốc nhân chỉ có sự yếu đuối trong lĩnh vực này không có nghĩa là họ không mạnh mẽ trong lĩnh vực khác. Thật ra một số cơ đốc nhân có thể đang gần gũi với Chúa, nhưng họ lại làm những điều mà theo nhận xét của hầu hết chúng ta là đã gây ra những nan đề. Vì thế, đừng vội xét đoán người khác, nhưng phải vâng theo những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta để biết cách điều khiển cuộc đời của chúng ta. Hãy chú ý đến cách mà người ta chi tiêu tiền bạc. Đó luôn luôn là một lĩnh vực nhạy cảm. Có một số người đã chi tiêu tiền bạc trong vòng một tuần cho việc ăn uống và tiền phòng khách sạn còn nhiều hơn một số người trong chúng ta chi tiêu trong cả một tháng. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn sử dụng họ. Làm sao điều này có thể xảy ra? Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn quyền tối cao, là Đức Chúa Trời vĩ đại, là Đức Chúa Trời yêu thương, là Đức Chúa Trời thương xót và Ngài đang nhìn vào tấm lòng của chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời và sống theo cách Ngài bày tỏ cho chúng ta để có thể nói rằng người khác có thể, nhưng tôi thì không thể. Đây chính là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh đích thực. Sự quân bình thuộc linh. Việc học hỏi về sự quân bình thuộc linh giúp chúng ta học cách phân biệt sự khác nhau giữa thế nào là nguyên tắc kinh thánh và thế nào là sự tin quyết của cá nhân. Người ta có thể tìm một câu kinh thánh để ủng hộ cho hầu hết mọi điều họ đề cập, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn tách riêng những câu kinh thánh đó ra khỏi ngữ cảnh của chúng. Có một vài điều chúng ta làm trong cuộc sống không đến trực tiếp từ các nguyên tắc kinh thánh, nhưng nguyên tắc tình yêu rộng lớn hơn sẽ hướng dẫn chúng ta làm mọi điều theo cách thuận tiện và thực tế nhất. Nếu chúng ta là những người trưởng thành thuộc linh, chúng ta có thể chấp nhận điều này, ngay cả khi những việc đó không phải lúc nào cũng được thực hiện theo cách mà chúng ta muốn. Có thái độ quân bình với các nguyên tắc quan trọng của Kinh Thánh sẽ dẫn chúng ta từ chỗ chưa trưởng thành thuộc linh đến sự trưởng thành, từ chỗ thất vọng đến sự hoàn thiện. Điều đó xảy ra chỉ khi chúng ta học biết để ứng dụng trong niềm tin của chúng ta, tích cực làm việc nhưng cũng cần được thư giãn trong Chúa. Hướng mục tiêu vào sự hoàn hảo qua sự thất bại sẽ khiến chúng ta trở nên hiệu quả và được Đức Chúa Trời sử dụng. Thưa Chúa, xin dạy chúng con về sự quân bình thuộc linh. Xin giúp chúng con không nhìn vào người khác như là tấm gương cho chúng con, nhưng chỉ nhìn vào một mình Chúa mà thôi. Xin giúp chúng con học tập vâng theo lời Ngài, không phải chỉ những phân đoạn kinh thánh mà chúng con đã chọn thích hợp với những khả năng hay tính cách của chúng con, nhưng trong sự vinh quang và trọn vẹn của lời Ngài. Amen. Chương 3. Một tấm lòng rộng mở. Phần 1. Chúa Giêsu phán, nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Giăng chương 13 câu 35. Có phải đây là cách mà cả thế gian đang nhìn vào hội thánh, hay là họ chỉ nhìn thấy nào là sự phân rẽ, sự không khoan dung, sự chỉ trích và sự hẹp hòi? Tinh thần hẹp hòi của các cơ đốc nhân không phải là một vấn đề mới mẻ. Giăng thưa với Ngài, thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo, đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ, lại vừa nói xấu ta được. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về Đấng Christ, thật ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Mác chương 9, câu 38-41. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, con đường để đến với Đức Chúa Trời là một con đường hẹp. Nhưng chúng ta không có quyền để làm cho con đường đó hẹp hơn bằng cách loại bỏ những người không cùng nghĩ và tin một cách chính xác như những gì chúng ta đang làm. Đôi khi chúng ta quá hẹp hòi và cứng nhắc đến nỗi tấm lòng của chúng ta không thể mở ra với những gì Đức Chúa Trời đang làm. Tấm lòng của chúng ta đã bị đóng chặt như Phao-lô đã viết cho các cơ đốc nhân tại Cô-rinh-tô. Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 12-13. Đầu óc hẹp hòi thì trái ngược với một tấm lòng rộng mở, trái với tình yêu cơ đốc. Ngược lại, tình yêu của Đức Chúa Trời thì luôn luôn tin vào điều tốt nhất của người khác. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 4-8. Nếu chúng ta thật sự tin những câu này, đó sẽ là sự vui mừng khi chúng ta làm việc chung với các cơ đốc nhân đến từ nhiều hệ phái khác và từ những hoàn cảnh khác, để chúng ta học hỏi từ những cá nhân, những nhóm người có những chú trọng và kinh nghiệm khác nhau về Đức Thánh Linh, về sự nên thánh, về công tác truyền giáo và chứng đạo. Thay vào đó, chúng ta lại đi cãi vặt và tranh chiến với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Tôi tin một cách mạnh mẽ rằng sự thiếu hiểu biết là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tư tưởng hẹp hòi này. Và điều thiết yếu đối với chúng ta là phải nhìn vào những vấn đề gây chia rẽ các Cơ Đốc nhân với sự chân thành và với tình yêu thương. Đây là cách duy nhất mà chúng ta cần phải học tập để có một tấm lòng rộng mở.
Con xưng nhân Chúa vua đời con, ôi duy Ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trông mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dâng thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hòn trong sống con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn yên nghỉ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, y muôn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Nhân Chúa vô đời con, ôi duy Ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dân thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo khi Chúa bên con không rời hằng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, y muôn Cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo khi Chúa bên con không rời hằng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, muôn Cha nguyện được nên qua chính